Thứ tư sau lễ hiển linh, chủ đề: tình yêu hoàn hảo loại trừ mọi sợ hãi. Con người sợ nhiều thứ trong cuộc đời, như sợ mất những gì đang có, sợ đau vì phải chịu đủ mọi thứ bệnh tật, sợ ma quỷ, sợ chết và sợ bị Thiên Chúa phán xét. Những nỗi sợ hãi này làm con người trở nên nhát đảm, không dám sống và làm chứng cho sự thật. Sự sợ hãi tự nó không xấu, nhưng nếu sau khi được thuyết phục bởi lý trí không nên sợ, mà con người vẫn sợ, lúc đó sợ hãi trở thành tội. Khi nào con người không còn sợ hãi nữa, lúc đó con người mới thực sự biết sống. Các bài đọc hôm nay xoay quanh tình yêu và sự sợ hãi. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan quả quyết: tình yêu hoàn hảo loại trừ sự sợ hãi. Nếu con người thực sự tin vào tình yêu Thiên Chúa, con người sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì, vì Thiên Chúa hằng yêu thương, quan tâm và săn sóc mọi sự cho con người. Trong Phúc Âm, các môn đệ sợ bị chìm thuyền vì gió bão. Các ông sợ vì có người đi cạnh thuyền như bóng ma. Nhưng Chúa Giêsu củng cố niềm tin của các ông khi Ngài nói: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Bài đọc 1, tình yêu hoàn hảo là tình yêu Thiên Chúa. Thứ nhất, hai điều kiện để có được Thiên Chúa. Thứ nhất, tin vào Đức Kitô đến từ Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu mặc khải cho con người về tình yêu Thiên Chúa như sau: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Gioan chương 3 câu 16. Trong bài đọc hôm nay, Thánh Gioan làm chứng lại điều này. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm đấng cứu độ thế gian, và Ngài còn đi xa hơn. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Điều này hiển nhiên vì Cha và Con không thể tách rời nhau. Hễ có Cha là có Con. Vì thế khi một người khước từ Đức Kitô là họ khước từ tình yêu Thiên Chúa. Thứ hai, giữ giới luật yêu thương của Đức Kitô. Khi một người đã có tình yêu Thiên Chúa ở lại trong lòng, họ không thể sống ngược lại với sự thúc đẩy của tình yêu này. Thánh Gioan viết: ai ở trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Hệ quả là người ấy sẽ dùng đủ mọi cách để đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa và yêu thương anh em, như Thánh Gioan khuyên nhủ: anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Gioan mặc khải cho chúng ta một khía cạnh khác của tình yêu khi Ngài nói: căn cứ vào điều này chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta. Đó là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Như chúng ta đã nói trong đoạn ở trên, hễ có Con là có Cha, vì Cha Con không thể tách rời nhau. Ở đây chúng ta nhận diện ra vai trò của ngôi ba Thiên Chúa: hễ có Cha và Con là cũng có cả Thánh Thần, vì ba ngôi Thiên Chúa không thể tách rời nhau. Thánh Thần là tình yêu liên kết giữa Cha và Con. Tình yêu hoàn hảo loại trừ sự sợ hãi. Tình yêu hoàn hảo là tình yêu Thiên Chúa. Khi con người có được tình yêu Thiên Chúa, con người không sợ hãi gì cả, vì thứ nhất, Thiên Chúa uy quyền, Ngài có thể làm tất cả mọi sự, và Đức Kitô đã chiến thắng tất cả quyền lực trong vũ trụ này, ngay cả quyền lực của ác thần và của sự chết. Thứ hai, Thiên Chúa yêu thương. Ngài trung thành yêu thương tới cùng. Vì thế, chúng ta không sợ Ngài sẽ đổi ý, nhưng sợ chính chúng ta sẽ đổi ý mà thôi. Thánh Gioan khuyên con người không nên sợ ngay cả ngày phán xét. Ngài viết, dựa vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta, đó là chúng ta có thể tự tin trong ngày phán xét. Vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này. Nếu một Thiên Chúa có uy quyền, có thể làm mọi sự và yêu thương đến độ ban con một để cứu chuộc con người, chúng ta không còn bất cứ lý do nào để sợ hãi. Như Gioan nói, tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sự sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Phúc âm: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Thứ nhất, Chúa Giêsu có uy quyền trên gió bão. Ngay sau phép lạ bánh hóa nhiều là phép lạ đi trên biển và truyền cho sóng gió phải im lặng. Thánh Marco tường thuật, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bethsaida trước, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả trèo trống vì gió ngược. Lên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Khi người lên thuyền với các ông, sóng gió lặng im. Theo trình thuật, Chúa Giêsu tuy lên núi cầu nguyện, nhưng mắt Ngài không quên theo dõi các ông. Khi thấy các ông lâm nguy, Ngài đến và giúp các ông thoát khỏi nguy hiểm của gió bão. Thứ hai, các tông đồ sợ hãi. Là con người, các ông lo sợ tất cả những gì đe dọa đến sự sống. Trình thuật hôm nay tường thuật hai nỗi lo sợ của các ông. Thứ nhất, sức mạnh của gió bão. Là nỗi lo sợ cho những người sống về nghề thuyền chài. Gió bão có thể làm thuyền chìm và lấy đi mạng sống con người. Hồ Galilee được nhiều người gọi là biển hồ vì kích thước to lớn của nó. 21 km, chiều rộng 13 km và chiều ngang 204 m. Thứ hai, quyền lực của ma quỷ. Cộng với nỗi lo sợ gió bão là nỗi lo sợ ma quỷ. Người Do Thái tin quyền lực của ma quỷ và Chúa Giêsu đã nhiều lần trục xuất quỷ ra khỏi con người. Các ông nhìn ra Chúa nhưng không thể hiểu một người mà lại có uy quyền đi trên mặt nước. Vì thế, khi các ông thấy người đi trên mặt biển thì lại tưởng là ma, và các ông la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Thứ ba, Chúa Giêsu trấn an các tông đồ. Người bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Một khi có Chúa Giêsu đồng hành, con người sẽ không phải sợ hãi bất cứ một quyền lực nào. Sóng gió phải yên lặng, ma quỷ phải nghe lời. Điều không thể trở thành có thể. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta sợ hãi nhiều thứ và chưa có bình an vì chúng ta chưa sở hữu và chưa tin tưởng hoàn toàn nơi tình yêu của Thiên Chúa. Để có được tình yêu Thiên Chúa, chúng ta phải tin tưởng hoàn toàn nơi Đức Kitô và giữ các giới răn của Ngài, nhất là giới luật yêu thương. Sợ hãi là khuynh hướng tự nhiên của con người, nhưng tình yêu Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi sợ hãi trong cuộc đời để có thể sống bình an và đạt được ý nghĩa của cuộc sống. Amen.